Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Đức Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Đức Trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Kính thưa quý anh quý chị, bài phụ hôm nay nó ngắn ngủi như vậy thôi, vẫn biết được là còn thêm tí nữa về cái nước trời giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá, vân vân. Cuối cùng Chúa kết luận là: Bởi thế những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia hay lợi dụng những cái mới cũ trong kho mình. Đại khái thế, nhưng mà không buộc đọc. Có nghĩa là giáo hội muốn nhấn mạnh đến cái cặp dụ ngôn về nước trời chúng ta vừa nghe. Giống như tuần trước vậy, cái dụ ngôn chính yếu là dụ ngôn cỏ lùng. Nhưng mà ở trong cái bài phụ âm tuần trước đó, cho Chủ nhật 16 đó, thì chúng ta thấy được là nó còn những cái khác nữa, nhưng mà giáo hội không buộc đọc. Chẳng hạn như là cái cặp dụ ngôn về nước trời liên quan đến hạt cải nhỏ bé nhất, cũng như liên quan đến nắm men được người đàn bà vùi trong đó bột. Nhưng mà giáo hội chỉ nhấn mạnh đến dụ ngôn về cỏ lùng thôi. Thì hôm nay chúng ta cũng áp dụng như vậy, chúng ta chỉ căn cứ vào, tập trung vào những cái gì chính yếu. Nó liên quan đến toàn thể phụng vụ lời Chúa trong cái Chủ nhật 17 thường niên 5A hôm nay. Và căn cứ vào cái hai cái dụ ngôn, gọi là cái cặp dụ ngôn này, thì trước hết chúng ta phân tách nhé. Nước trời giống như cái gì? Trước hết, kho tàng chôn giấu trong ruộng. Cái dụ ngôn thứ hai, nước trời giống như gì nữa? Nước trời giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Đấy, trước hết điều quan trọng nhất chúng ta phải lưu ý ở đây, đó là gì? Đó là nước trời trước hết là giống như một cái bất động. Nước trời thứ hai đó, nước trời trong dụ ngôn thứ hai trong bài phụ hôm nay đó, là một cái di động. Cái bất động ở chỗ là nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, đấy là bất động. Còn di động đó là nước trời giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý, đấy là di động. Thấy không? Hai cái nó ngược nhau. Đây là cái thứ nhất. Rồi chúng ta phân tích cái dụ ngôn thứ nhất. Một cái điểm cần chú ý nữa, đó là nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, chứ không phải là nước trời giống như người kia tìm được kho tàng chôn giấu trong ruộng. Đấy, chúng ta để ý cái đó nha. Chúa Giêsu không có ví nước trời giống như người kia tìm được kho tàng chôn giấu trong ruộng không, mà nước trời như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Đấy là cái phân biệt thứ hai. Bây giờ cái phân biệt thứ ba nữa, và để ý nữa, đó là cái gì? Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý, chứ không phải là nước trời giống như ngọc quý. Thấy không? Giống như là kho tàng chôn giấu trong ruộng không? Nó không phải giống như là cái dụ ngôn thứ nhất trong bài phụ hôm nay, đó là kho tàng chôn giấu trong ruộng là cái bất động. Nhưng mà cái dụ ngôn thứ hai là cái di động, là nắm về cái người buôn, chứ không phải ngọc quý. Đấy là ba cái điểm rất là quan trọng để chúng ta thấy được là Chúa cố ý nói gì. Chúng ta bị confused, chúng ta phân tách nó không có được sát đúng với những gì Chúa muốn nói ở đây. Đấy, nhớ kỹ, nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, nó một cái bất động. Và nước trời giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý, đó là cái di động và chủ động. Và đây là một cặp, cố ý, Chúa cố ý nói một cặp dụ ngôn, một cái bất động, một cái chủ động. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu sao? Kho tàng đây ám chỉ cái gì? Chúa không cắt nghĩa. Và người buôn nọ đây ám chỉ ai? Chúa cũng không có nói. Cũng có thể là các môn đệ đã hiểu rồi, hay là chưa hiểu nên nó không hỏi thêm. Bởi vì cứ hỏi mãi thôi, thế đó nên không có hỏi nữa. Thì Chúa cũng không cắt nghĩa, đã không hỏi, không cắt nghĩa. Đại khái là hiểu rồi thì thôi. Chúa không có ép. Nếu mà hỏi thì Chúa dẫn giải thêm, còn không hỏi thì thôi. Để tùy mỗi người suy nghĩ thế nào. Vậy thì chúng ta suy nghĩ như thế nào về cái cặp dụ ngôn nước trời này? Trước hết là như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Thứ hai là như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Theo em hiểu, chúng ta phải hiểu theo cái cặp nhé, hai cái liền. Nếu mà nước trời là Chúa Giêsu Kitô, chính Chúa Giêsu Kitô, thì bây giờ chúng ta có thể thay thế nước trời đây bằng Chúa Kitô nhé. Bây giờ thử làm nhé. Chúa Kitô giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Chúng ta thấy không? Nó hợp không vậy? Hợp lắm thôi. Rồi em sẽ nói tiếp. Cũng giống như là cái dụ ngôn thứ hai trong bài phúc hôm nay. Thay vì nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý, thì bây giờ chúng ta nói là Chúa Kitô giống như người buôn đi tìm ngọc quý. Thì có được không? Em nghĩ được lắm. Theo em là được lắm. Bây giờ em đi từ từ. Trước hết, Chúa Giêsu là một kho tàng chôn giấu trong ruộng. Ruộng đây như Chúa đã căn nghĩa trước đây, đó là thế gian. Vậy bây giờ nước trời đây là Chúa Kitô, là kho tàng chôn giấu trong ruộng. Đó, Chúa Kitô chính là kho tàng chôn giấu trong ruộng. Kho tàng chôn giấu trong ruộng, nơi mầu nhiệm nhập thể. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa Giêsu Kitô chính là kho tàng chôn giấu trong ruộng. Khi Chúa nhập thể thì Chúa trở thành kho tàng ở trong thế gian này, là Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Mà ai tìm được người đó, ai gặp được người đó, thì như thế nào? Thì không phải chỉ có lấy cái kho tàng đi thôi. Không, không, không. Chôn ngay xuống. Giữ lại đấy. Rồi, làm sao? Về, bán hết những gì anh có. Để đánh đổi lấy cái gì? Cả cái thửa ruộng, chứ không phải chỉ có cái kho tàng thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Cái dụ ngôn nó ngắn thôi mà nó hay lắm. Nó hay lắm. Khi mà chúng ta tìm thấy cái kho tàng, tìm thấy Chúa Kitô rồi đó, thì chúng ta không thể chỉ có bám lấy Chúa Kitô thôi. Bởi vì Chúa Giêsu xuống thế làm người để trở thành đấng cứu thế, để cho mọi người. Bởi thế nên chúng ta phải làm sao chiếm được người thì chiếm được cả thế gian này. Đấy, bởi vì Chúa là đấng cứu thế, Chúa cứu chuộc thế gian. Và vì thế nên Chúa ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Vì thế nên khi mà chúng ta đến với Chúa, chúng ta gặp được Chúa, là chúng ta trở thành gọi là chứng nhân của Chúa, đi rao giảng khắp thế giới, mang ơn cứu độ của người đến cho toàn thế giới. Là dụ ngôn thứ nhất. Dụ ngôn thứ hai là nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Thì chúng ta vừa mới nói với nhau là Chúa Kitô giống như người buôn đi tìm ngọc quý. Vậy ngọc quý đây là gì? Ngọc quý đây theo em, đó là phần rỗi các linh hồn. Đó là ơn cứu độ. Đấy. Chúa Kitô xuống thế gian để làm gì? Để cứu độ. Vậy bây giờ Chúa Kitô muốn cứu độ con người là viên ngọc quý Chúa tìm thấy. Thì Chúa làm gì? Thì chính Chúa cũng về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Có nghĩa là Chúa bỏ nước trời, Chúa bỏ kể cả cha mình ở trên trời nữa, để xuống thế gian để mua được cái viên ngọc đó, để làm sao cứu được loài người. Bởi vì chính loài người là viên ngọc quý. Đấy. Và chính Chúa đã bỏ 99 con chiên để đi tìm một con một. Thì có phải là nó là viên ngọc quý của Chúa không? Nó là cuộc quý của Chúa không? Cái tóm lại có nghĩa là ơn cứu độ là viên ngọc quý mà Chúa phải xuống thế gian mới thấy nó, mới có thể thực hiện được ơn cứu độ đó. Chứ ở trên trời Chúa không thực hiện được. Hay không? Tuyệt vời chưa? Vậy bây giờ chúng ta thấy không? Là Chúa Giêsu với mầu nhiệm nhập thể thì Chúa trở thành kho tàng chôn giấu trong ruộng. Đó, và ai tìm được Chúa, gặp được Chúa là cũng sẽ có được tất cả mọi sự. Đó là toàn thể nhân loại mà Chúa yêu thương, mà Chúa đã tìm kiếm như viên ngọc quý. Và Chúa đã phải đánh đổi tất cả mọi sự để kiếm cho được cái viên ngọc đó và mua được viên ngọc đó. Thì những ai tìm gặp Chúa Kitô cũng phải như vậy. Cũng phải gặp được người rồi và được cứu độ rồi thì loan truyền tin mừng sự sống, mang ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người. Đấy là ý nghĩa của bài phúc âm về cặp dụ ngôn nước trời cho Chúa Nhật thứ 17 thường niên năm A hôm nay. Vậy thì áp dụng vào bài đọc 1, bài đọc 2 thì sao? Bài đọc 1, bài đọc 2 thì chúng ta thấy được là bài đọc 1, trích các sách các vua quyển thứ nhất nói về vấn đề vua Salomon xin ơn khôn ngoan. Xin ơn khôn ngoan thì rất là thích hợp với Chúa. À, không xin sống lâu, không xin giàu có, không xin bất cứ cái gì khác hết, mà lại xin khôn ngoan để giúp cho dân Chúa thì rất là đẹp lòng Chúa. Do đó nên Chúa đã ban cho ông ấy được khôn ngoan rất là đặc biệt, lại còn giàu có nữa. Bởi vì ông không xin thì Chúa lại ban cho, vì khôn ngoan nó bao gồm tất cả mọi sự. Ông xin khôn ngoan là ông có hết mọi sự luôn. Đó là một cách ông ấy đánh đổi đấy. Ông ấy tìm được cái khôn ngoan ở nơi vua Salomon, đó là cái gì? Đó là kho tàng chôn giấu trong ruộng. Mà ông ta là người kia đi tìm được cái kho tàng đó. Có nghĩa là ông biết được cái sự khôn ngoan là trên hết. Bởi thế nên ông bất chấp mọi sự, không có quan trọng bằng khôn ngoan. Tìm được khôn ngoan và ông đã hy sinh những cái khác, bán hết những cái khác đi để đánh đổi được khôn ngoan. Và ông cuối cùng ông đã được ơn khôn ngoan. Cái bài đọc thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma cũng thế, nói về những kẻ yêu mến Thiên Chúa. Thì những kẻ yêu mến Thiên Chúa đây là những kẻ như thế nào? Là những kẻ Thiên Chúa đã tìm thấy, là những viên ngọc quý mà Thiên Chúa đã biết trước và tiên định làm sao cho họ được xứng đáng là một viên ngọc quý mà Chúa đã tiền định cho họ. Bởi thế nên Thánh Phaolô đã nói những cái gì? Những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì người giúp họ được sự lành. Họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng những kẻ Chúa đã biết trước thì người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh con người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn em đông đúc. Những ai người đã tiền định thì người cũng kêu gọi, những ai người đã kêu gọi thì người cũng làm cho nên công chính, mà những ai người đã làm cho nên công chính thì người cũng cho họ được vinh quang. Chúng ta thấy không? Họ là viên ngọc quý. Họ là viên ngọc quý mà Chúa đã phải tìm kiếm họ. Nhưng mà thật sự ra không phải là tìm kiếm họ, mà họ có sẵn nơi thượng trí của Chúa rồi. Trong dòng thời gian thì họ chính là những viên ngọc quý mà Chúa để ở trên thế gian này. Nhưng để họ được trở thành viên ngọc quý thì Chúa đã làm hết cách để cho họ thật sự là viên ngọc quý của Chúa. Ở chỗ cho họ nên giống con của người, nên giống hình ảnh con của người. Bởi vì chính con của người là người buôn đi tìm họ mà. Do đó nên họ phải giống con của người. Như thế chúng ta thấy bài phúc âm phục vụ lời Chúa hôm nay được áp dụng thích hợp với ý nghĩa của cặp dụ ngôn nước trời trong bài phúc âm hôm nay. Đó là nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Đó là sự khôn ngoan đối với lại vua Salomon ở bài đọc 1, mà vua đã bất cần mọi sự khác để mà xin cho được cái ơn khôn ngoan đó. Và vua đã được toại nguyện chẳng những ơn khôn ngoan mà thôi, còn tất cả những chữ khác mà thế gian này mong muốn. Do đó nên vua được cả cái thửa ruộng đó luôn. Còn những người yêu mến Thiên Chúa đó thì cũng giống như viên ngọc quý ở trên thế gian này, mà Thiên Chúa tìm đánh đổi tất cả mọi sự để được cái viên ngọc quý đó. Thì đây cũng vậy, Thiên Chúa đã làm hết cách để có thể cho những kẻ yêu mến Chúa được thật sự trở thành viên ngọc quý. Kể cả Ngài không tiếc con của Ngài để cứu chuộc nhân loại. Những kẻ yêu mến Thiên Chúa đây là hoa trái của ơn cứu chuộc. Và vì thế nên xứng đáng để Thiên Chúa đánh đổi hết mọi sự cho phần đổi của chính con người. Và những con người đó khi mà nhận biết lòng thương xót Chúa sẽ yêu mến Chúa. Đấy, ngược lại là như vậy. Bởi thế nên Chúa đi tìm con chiên lạc, Chúa đi xuống thế gian để tìm kiếm viên ngọc là chính các linh hồn bất tử. Và nhờ việc Chúa tìm kiếm đó mà nhân loại trở thành viên ngọc quý của Chúa. Bởi vì Chúa đã đánh đổi thiên đàng để xuống thế gian tìm lấy viên ngọc quý đó. Bởi vì khi mà tìm được viên ngọc quý đó, tìm được một con chiên lạc đó, mà mang về thì cả thiên đàng vui mừng là như vậy. Chúa bỏ thiên đàng để mà tìm viên ngọc quý đó. Thì bây giờ tìm được viên ngọc quý đó rồi thì cả thiên đàng vui mừng. Tạ ơn Chúa cho chúng ta trở thành viên ngọc quý của Đấng đã xuống thế gian tìm kiếm chúng ta. Và chớ gì chúng ta trở thành hiếm quý ở chỗ là chúng ta khi được cứu chuộc rồi thì chúng ta cũng đánh đổi tất cả mọi sự, không coi bất cứ sự gì trên thế gian này hơn Thiên Chúa của chúng ta, hơn Đấng cứu chuộc của chúng ta là kho tàng chôn giấu trong ruộng thế gian. Trong cái cặp trụ ngôn này thì Chúa Kitô đóng vai chính, nhưng con người phải đáp ứng lại những gì Thiên Chúa mong muốn nơi họ để có thể trở thành và để xứng đáng là viên ngọc quý của Chúa. Ôi mẹ Maria, không ai có thể là viên ngọc quý như mẹ trước nhan Thánh Chúa. Mẹ chính là kẻ yêu mến Thiên Chúa. Và vì mẹ yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, với tất cả con người của mẹ, mà mẹ đã trở thành một con người khôn ngoan nhất trên trần gian này. Đến nỗi mẹ đã được Thiên Chúa sử dụng để chôn vùi kho tàng Chúa Kitô trong thửa ruộng thế gian, nhưng bắt đầu từ chính cung lòng trinh nguyên của mẹ. Xin mẹ cũng cho chúng con được giống như mẹ, trở thành viên ngọc quý. Và viên ngọc quý đó có một giá trị cứu rỗi. Và viên ngọc quý đó cùng với Chúa Giêsu trở thành kho tàng chôn giấu trong ruộng cho tất cả những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.